Mùa thu Seoul. Lại bay đêm, sân bay giờ vắng vẻ, các cửa hàng miễn thuế và cà phê trong khu chờ đợi cũng kéo cửa. Ngoài sảnh chờ, vài đứa trẻ vật vờ bên cạnh cha mẹ chúng là những người Hàn Quốc về thăm nhà. Không ai ngủ được cả, vẻ mệt mỏi in hằn trên từng khuôn mặt. Chỉ có chúng tôi, những người thầy thuốc, là quen rồi với những đêm thức trắng, nên chuyện giờ này mới bay chỉ là chuyện nhỏ. 1 giờ sáng, bắt đầu một ngày mới, chuyến bay OZ-702 của hãng hàng không Asian lao mình trong màn đêm, mang theo hơn 300 hành khách. Bầu trời đêm thật đẹp, dưới đất, thành phố đang đắm chìm trong giấc ngủ muộn màng. Tối hôm khởi hành, thằng con trai tôi vào mạng và nói: "Ba chuẩn bị ô và áo ấm nhé, trời có mưa và hơi lạnh đấy." Dễ đến hơn 10 năm rồi, tôi không được thấy mùa thu. Từ ngày còn làm thực tập sinh ở Pháp, nơi trên ngọn đồi mà tôi ở, mùa thu đến, lá vàng rơi ngập lối đi. Những người làm vệ sinh hình như họ không quét lá. Mỗi buổi tối đi làm về, tôi lại thấy lá vàng ngày một nhiều, lớp này chồng lên lớp khác. Cô bạn đồng nghiệp hỏi: "Bạn có thấy hơi thở của mùa thu không?" Thật là tuyệt vời. Tôi say đắm ngất ngây như Levitan vừa hoàn thành xong bức tranh mùa thu vàng của mình. Sân bay cách thủ đô Seoul gần 1 giờ đồng hồ đi taxi. Trời không mưa và se lạnh, hàng thử biểu chỉ 22 độ C. Thật lý tưởng. Xe qua các phố phường, một cảm giác bình yên dễ chịu len lỏi vào tận tâm hồn. Mọi thứ đều trật tự và ngăn nắp. Tôi như tạm quên đi cái xô bồ vội vã của Sài Gòn, tận hưởng hết cảm giác thanh thản và bình yên của một thành phố hiện đại. Chợt nghĩ, bao giờ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh được như Seoul? Gió lạnh thổi làm tung mái tóc nâu của các cô gái Hàn Quốc. Họ đang trên đường đến công sở, tất cả đều ăn mặc rất đẹp và kín đáo. Những bộ đồ nhiều màu tôn vinh làn da trắng, cặp mí lót và sống mũi thẳng. Không có những tấm lưng trần, quần hở rúng hay áo hai dây. Một anh bạn người Hàn Quốc dự chung hội nghị với tôi nói: "Tất cả đều sửa đấy, nhưng rất tự nhiên." Ở Hàn Quốc, công nghệ sản xuất và bán mỹ phẩm cũng như phẫu thuật thẩm mỹ đứng đầu châu Á. Nghe nói có khá nhiều người Việt Nam, trong đó có những ca sĩ nổi tiếng đã qua đây để phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài đường, các chậu hoa đua nhau nở, màu sắc sặc sỡ, có cả hoa sơn trà nữa. Đâu đâu cũng thấy hoa. Với người Hàn, mùa xuân không phải là mùa đẹp nhất trong năm mà chính là mùa thu. Ở đâu cũng thấy hơi thở của mùa thu. Cũng chính mùa này, du khách nước ngoài đến Hàn Quốc nhiều nhất. Các phòng khách sạn chật cứng khách thập phương. Buổi sáng, hàng đoàn xe ca lớn chở khách du lịch rời các khách sạn. Họ đi tìm lá vàng rơi, tìm cái se lạnh, tìm làn gió mát từ biển thổi vào, tìm những khuôn mặt tươi tắn mến khách của người Hàn, và họ cũng giống tôi, đang đi tìm mùa thu trên từng đường phố ngập lá phong rơi. Ngày mai, Hội nghị ung thư châu Á-Thái Bình Dương mới khai mạc, vậy mà hôm nay các khách sạn xung quanh trung tâm hội nghị Lotte đã chật cứng khách hàng. Họ là những đại biểu đến dự hội nghị khoảng hơn 1.000 người. Những chiếc xe taxi tất bật đón đưa khách từ sân bay. Phòng khách sạn phải đăng ký trước 3 tháng. Cũng như chúng tôi vừa đến khách sạn, họ đã vội vã đi ra ngoài, hòa nhập cùng với dòng người đông đảo trên hè phố. Họ đi ngắm lá vàng rơi, đi để tận hưởng làn gió mát và âm sắc của mùa thu Seoul. Mùa này ở Seoul, khắp các khách sạn và trung tâm hội nghị lớn đều thấy tổ chức các hội thảo. Ngay tại trung tâm hội nghị Lotte, ngày mai có đến 4 hội nghị lớn khai mạc, hàng đoàn đại biểu đến Seoul vào mùa này. Mùa của những hội nghị và của lá phong rụng đỏ mặt đường. Tại khách sạn President, nơi chúng tôi lưu trú trong những ngày hội nghị, các công ty du lịch đang tất bật chào những tour mở về đi khắp mọi miền Hàn Quốc, từ khu phi quân sự cách Seoul hơn 40 cây số về phía bắc, nơi tiếp giáp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đến những miền tận cùng phía nam như đảo Jeju. Nghe đồn rằng ở đây người ta đã quay bộ phim Chuyện tình mùa đông nổi tiếng. Phong cách làm việc của những công ty du lịch rất chuyên nghiệp, với những cô gái tiếp thị xinh đẹp, nói tiếng Anh lưu loát. Chúng tôi cũng lấy một tour đi thăm khu phi quân sự vào ngày cuối cùng trên đất Hàn. Trước khi đi dự hội nghị, tôi đã có dịp tiếp xúc với khá nhiều bệnh nhân ung thư và dự định viết một bài về họ, những con người đang ở nơi tận cùng của cuộc sống. Khi biết có hội nghị này, hầu hết họ rất hy vọng vào một mùa thu. Ở nơi đó, tuy có lá vàng rơi rụng khắp đường phố, nhưng bên ngoài phòng bệnh, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, và họ cũng như chúng tôi muốn họ phải sống và được sống. 3 ngày hội nghị, chúng tôi, những người thầy thuốc từ khắp các miền trên lục địa châu Á và các lãnh thổ thuộc biển Thái Bình Dương, đã trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị căn bệnh ung thư. Căn bệnh mà hàng năm đã cướp đi khoảng hơn 5 triệu sinh mạng trên toàn thế giới. Những liệu pháp gen, những loại thuốc mới, những kỹ thuật điều trị tiên tiến đầy khả quan, và hàng triệu người sẽ được cứu sống. Seoul rực nắng, lá vàng vẫn rơi và gió mùa thu vẫn thổi. Nó thổi lên trong lòng chúng tôi, và biết bao sinh mệnh đang khắc khoải chờ mong niềm hy vọng về một mùa thu đầy gió và nắng.